vô trong hơi thở một thời gian rồi mình nhớ. Nếu mình đã có cái phương thức như vậy thì ra bằng cách đặt câu hỏi thì mình sẽ đọc câu nghe không xúc chạm trực tiếp không và cái nhắc nhở mình hoài để tất cả các phương thức khác mình quay thì không có không nữa là mình chìm vào trong đó rồi mình cảm thấy gì hết. Bây giờ mình cũng chỉ nghe chưa nói cái lý do tại sao chúng ta đừng có vào trong phương thức quay đâu. Thưa sư, có cần đi sâu để quan sát chỉ vị đối tượng không? Nếu mà không vô sâu trong đó thì làm sao mà quan sát được? Đó. Người ta cần hiểu là muốn quan sát một đối tượng thì chỉ phải nhìn đối tượng. Ví dụ muốn nhìn ai, muốn làm cái gì, muốn biết người làm như thế nào thì nhìn cho kỹ. Thật ra thầy sư nói là mình nhìn kỹ là mình chỉ thấy cái tiền mặt bên ngoài thôi. Ví dụ mình nhìn kỹ qua cho mình cái tập người đó đâu, nhưng mà đầu nó có phải là nhờ mình nhìn vậy mà mình biết người ta làm cái gì vậy. Mình muốn quan sát người ta làm cái gì là mình thấy cái xa, là những gì mình không có nhìn người ta, là những người sinh hoạt của mình. Nhưng mà đồng thời mình phát mình biết mình nghĩ cho nó, vì coi những người mà thám tử, những vị mà họ làm cái bộ phận công an cảnh sát họ, họ gì họ làm, họ theo dõi ai, họ nghĩ cho người ta biết hết rồi. Những người đó sẽ nghĩ họ là những người bình thường, nhưng lúc bây giờ là những người đó họ không sinh hoạt thực sự được. Có một cái câu mà sư nhớ thì sư thầy sư nói rằng là khi bạn để ý ai thì người đó không còn thật như họ nữa. Họ sẽ là như thế này, như thế kia, họ sẽ sửa đổi như thế nào đó. Còn bạn đừng để ý họ là những bạn từ xa nhìn họ một cách tự nhiên thoải mái. Cái con người họ như thế nào cũng sẽ xuất hiện cho mình thấy. Thưa sư, có cần đi sâu để quan sát ý nghĩa mỗi đối tượng không? Câu trả lời là không. Không cần đi sâu vào đối tượng, mà điều cần thiết là phải làm sao cho tâm quan sát của bạn trở nên hùng mạnh và nhạy bén. Tôi quan tâm những cái tâm thái niệm mình có sự thấy biết không? Và cái tâm thái niệm này, cái sự thấy biết thì nó là tạo lúc nó tạo được mà. Nó thấy rất nhiều ý kiến. Khi sự quan sát trở nên bén và mạnh, nó sẽ tác dụng như một ống kính khuếch đại zooming lên. Cái vị thấy cái chụp hình nó có ống kính, người ta bạn cái điều chỉnh lên đó thì cái hình nó thu rất là rõ, bé hơn hình tới của máy ảnh hay là máy chụp. Ống kính khuếch đại nó có cái tác dụng đem cái cảnh lại. Người chụp hình hay người quay phim không cần đứng yên thôi, không cần cảnh cảnh, chỉ điều chỉnh ống kính thì tự động bật quan sát cái hình rất ra rất rõ rất lớn. Nó bị xem TV thì xem truyền hình thì thấy đó, người ta khi mà tay zoom hơn ta vào cái lớn thì ta kéo ống kính thôi và những cái hình đó mình thấy rất là đẹp. Người quan sát không mất công chạy tới chạy lui, chỉ cần làm sao có ống kính với độ khuếch đại mạnh là người ấy sẽ thấy hết toàn cảnh. Tương tự như người bị cận thị, nếu lấy mắt kiến ra dù bạn có cố bao nhiêu cũng không nhìn được gì hết. Ngược lại, khi đeo kính vào, đeo cho kiến được mức độ của mình thì không cần phải làm gì hết cũng thấy được một cách thoải mái tự nhiên. Như vậy, hai yếu tố cần cho sự quan sát đó là sức mạnh của tâm quan sát và sự thoải mái khi các bạn ghi nhận. Vì vậy muốn mà muốn mình có cái tâm của mình mà ghi nhận ghi nhận được và quan sát đối tượng của đó thì cái tâm mình rất là thoải mái. Đó là lý do tại sao mình giữ tâm thoải mái, giữ tâm thoải mái, giữ tâm thoải mái. Và cái thứ hai nữa là cái tâm nó phải mạnh. Sức mạnh của tâm đó là sự quan sức mạnh của tâm quan sát và sự thoải mái khi ghi nhận đối tượng. Tính tâm tham thúc đẩy mình ráng quan sát cho kỹ để thấy đối tượng một cách chi tiết. Bản chất của tâm tham là nó hướng về trước, nó trồn về phía trước để nó quan sát đối tượng. Còn trí tuệ là bật ra phía sau, lùi ra phía sau và nhìn cái vấn đề cho rõ. Tương tự như một cái người mà đứng trong một cái bồn binh đó, mà quan sát xe cộ và đi lại đó. Nếu bạn xuống ở dưới đó, bạn nhìn không rõ rồi. Mặc dù bạn cố ý chú ý rất là nhiều, bạn chỉ thấy từng chiếc xe đi qua là thôi. Còn ngược lại cái người khôn ngoan họ đi lên trên trên cái cao họ nhìn toàn cảnh, họ sẽ thấy toàn bộ xe cộ di chuyển như thế nào. Vừa rồi tôi có nói là tâm thế mạnh, làm sao có được sức mạnh cho tâm quan sát. Tâm quan sát phải triển khai năm đối tượng, phải có năm đối tượng đó, có phải có năm phát triển năm căn, đó là tính tấn nhiệm định tuệ. Khi tính tấn nhiệm định tuệ quân bình, hành giả sẽ thấy mọi sự xảy ra căn thân và tâm một cách rõ ràng, thấy cái sự thoải mái và tự nhiên. Quý vị thấy không, cái kết quả của sự thực tập là rất tâm rất là thoải mái, đứng yên đó duy trì chánh niệm quan sát thấy rất là rõ, chứ đâu có phải ở một cái trạng thái mà không hay cái gì. Vậy là cái sự thực tập của mình càng tới càng lúc càng cao càng sâu sắc, là cái hành giả là cái người rất là thoải mái trong thân và tâm, thấy hết tất cả mọi việc một cách rất là rõ ràng, chẳng phải hành giả mê mờ mà thấy được cái gì đó. Lúc bây giờ người ta sẽ nói pháp bảo thực hành pháp bảo, vì trong tâm chánh niệm nó đủ tính tấn hiệu định tuệ, đó là pháp bảo. Rồi nó quan sát cái tâm nữa, cái tâm cũng là một hiện tượng tự nhiên, cũng là pháp bảo nữa. Vì vậy nó có cái dụng từ là pháp bảo quan sát pháp bảo, hoặc giả là pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi, tâm quan sát tâm, tâm pháp hữu vi. Vì vậy gọi là pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi. Và nếu là pháp bảo thực hành pháp bảo, pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi, lúc bây giờ bạn hiểu thế nào chỉ vô ngã, không có ai quan sát hết, không có ai quan sát, chỉ có danh và sắc quan sát, và số đối tượng cũng là danh và sắc, tất cả đều sanh khởi và hoại diệt. Như vậy thì tới một lúc nào đó hành giả sẽ thấy không có người nào quan sát cho mình, chỉ có cái tâm quan sát và cái đối tượng quan sát cũng là danh và sắc. Và đối tượng và cái người cái cá quan sát thay đổi, đối tượng cũng thay đổi nữa. Đó là điều hành giả phải hiểu cho rốt ráo. Nếu hành giả biết quan sát một cách thuần thục, biết quan sát một cách đơn thuần, sẽ thấy còn quá nhiều điều mà mình chưa biết gì nữa. Vì vậy hành giả sẽ không bao giờ nói tôi biết nữa. Các quý vị xem là bỏ ngã. Nếu điều là hành giả có hiểu cho rốt ráo là không có ai quan sát, tất cả chỉ là danh và sắc, quan sát danh và sắc là một cái. Nếu mình không hiểu nữa thì thấy chỉ có tâm quan sát tâm, và tâm được phát triển viên thay đổi hoài, đối tượng quan sát thay đổi hoài. Nếu mà cái người quan sát mà thật sự được tiến bộ thì người ấy sẽ thấy rất là rõ, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, thấy đủ hết tất cả mọi khía cạnh của đối tượng, không cần gì cần rú vào đó. Và cái tâm của hành giả rất tỉnh táo và sáng suốt. Nếu hành giả biết quan sát một cách tương thường, sẽ thấy còn quá nhiều điều mình chưa biết được chưa hiểu. Càng tu càng nhiều mình thấy có nhiều điều mình chưa biết, có một chút mình chưa biết. Thật ra đôi khi cái vị tới cái vị ngoại sư có gì khác, có biết không? Nhất là cái vị ngoại có pháp chứ cũng thôi rồi. Tôi vị đang đi giữa pháp rồi chưa cầm gì đây nữa. Vì vậy mình nghĩ mình càng tu càng nhiều thì mình sẽ thấy rằng là có nhiều chuyện mình không biết. Đó là mình không biết mình đã nghe, còn phan nói chuyện mình biết tâm mình khác. Vì vậy có một lần sư hỏi, thầy sư đưa sư hỏi, sư học, sư tu tập, sư thấy không biết bao lâu rồi không biết tu, kinh nghiệm mình biết chuyện mà sư kinh nghiệm. Còn mất quá nhiều gì rồi, vì khi sư học ở đâu vậy? Sư tự học hay là sư học từ ngày mà mình sư muốn biết là sư học ở đâu vậy? Ông nói tôi học từ hoạt động là học cái nguyên tắc hành động. Ngài chỉ cho tôi những cái là cái nguyên tắc hành động tập thôi. Thì cũng giống như là chỉ cho quý vị vậy, chỉ cái cách để tập thôi. Rồi sau đó tự động tôi từ từ tôi hiểu dần, hiểu dần, hiểu dần, hiểu dần. Chứ còn hoạt động thì ra ngài cũng hiểu tâm thôi. Nghĩ vậy thì bây giờ nếu tôi tập cái thời gian tới thì mình khỏi hoạt động, hoạt động ra đời sau. Ông nói đa phần các vị nhờ kinh nghiệm tu tập của mình, nhờ những cái phần thông tin xuyên qua cái sự mà dạy dỗ và chỉ dẫn đến người khác cho mình câu trả lời cũng giống như là nghề nghĩ vậy thôi, chứ không có nói cái gì chính xác hết. Nếu mà sự kinh nghiệm như vậy thì có thể là như vậy. Do đó thỉnh thoảng quý vị nghe trong những cái bài pháp đó, ông thầy sư đã nói rằng là theo như thế thì có thể mình giải thích nó sẽ như thế nào. Điều đó là bạn biết một bản tin sâu sắc hơn, bạn thấy vấn đề có thể là rõ hơn tôi nữa. Ví dụ như vừa rồi mình thấy là ông kể thì có một cô kia của cô phát những cái thông báo của cô ấy, những chuyện quá khứ tương lai cho việc cô thấy là khi mà cô người ta lại thăm hỏi cô cái gì cái gì cái chuyện này, các chị nhớ rồi sao, nhớ không? Mới nói với con khi mà không nhớ sao không được, nói là cái cô kia của cô tập thì người gì không biết, tự nhiên cô phát triển được một cái thành công không thể đoán được, giết người khác giết đồ đạc mất gì đó. Thì trong này cô nói là mấy người có ai chỉ cho cô vậy, nó nói trong này thì cô nói là cái người đó là thầy của cô, thì tới lúc là thầy đó kia cô bà này của áo của buồn ra nhớ không phải bà hóa và sợ chuyện thì sư nói là cái này hay là có ông thầy ở đó mà nói những chuyện bậy bạ như vậy, mà cái cô này nhờ có sự tu tập thời gian tâm định khi tâm định rồi nó phát triển những cái thần thông chắc có lẽ là có biết trong phía trước thì mới có thể có ra được chuyện này chuyện kia rồi, tại vì có lẽ tâm tham tâm sân hay nghe không do đó có thể giải thích là vậy thật tại đó. Thì thầy sư sư nhớ có rằng là nếu thế thì mình có thể thấy giải thích như thế này, thì vị này lúc đầu là nghĩ sang vậy thì quý vị thấy không, người ta cũng là chỉ đề nghị mình cũng giải pháp như vậy mà thôi. Vì vậy khi mà quý vị nghe những gì mà sư nhắc nhở quý vị đó, cái này là chỉ có ý mà thôi, cái tâm quý vị thật ra là sư có biết không, cá nhân mình cũng chưa biết mình làm sao mình dám nói mình biết ai. Vì vậy cái phương pháp tâm này nó rất là khó khăn, và những người hướng dẫn cũng rất là cực trong cái chơi này. Thứ nhất cái đây như này có một vị hỏi vấn đề mục tiêu của sự tu tập của mình, thì trong này sư thấy sư kiếm rằng một cái bài pháp cũng nhắc rất sơ về vấn đề đó để đọc quý vị nghe để mà thêm một phần thông tin nữa. Thưa sư, con thấy sự thực tập của mình tới một lúc nào đó thì không còn muốn tiến thêm nữa. Lúc đầu tôi tập rất là hăng, tôi tập rất là hết lòng, nhưng mà tới một lúc nào đó là thôi vậy là đủ rồi, không muốn thêm nữa. Tâm thích ngừng lại, thư giãn và làm việc khác, không muốn tu nữa. Con cũng còn nhớ còn nhỏ đi học thi, tới một lúc nào đó tâm niệm quá muốn ngừng, không muốn thu nạp thêm nữa, chỉ muốn đi chơi thư giãn được đâu, rồi sao có cái gì đến sẵn. À, sư này nói là tại vì sư rút được kinh nghiệm của học hành của sư, từ đó một sư đó con đi học, con phải thi trường lớp của cô đó, rồi nó thi căn chú mà ôn bài thi mệt mỏi quá, một lát là nát bỏ, muốn thư giãn cái này phải. Thì sư nói sở dĩ tâm tập một lát rồi ngừng rồi tiếp tục lại vì tâm thiếu một mục tiêu lâu dài chắc chắn cho sự tu tập của mình. Như vậy nếu mà trong quá trình tu tập của mình thấy cái mình muốn tu thì mình bỏ, mình bỏ, mình tu rồi vậy á, điều đấy có nghĩa là theo thầy sư này nói rằng là bạn thiếu một mục tiêu lâu dài cho sự tu tập, không có một lại động lực thúc đẩy mình tiếp tục làm công việc đang làm. Đó là tâm si không có hướng đi chắc chắn nên đi loanh quanh một thứ vững thay đổi liên tục. Như khi bạn càng lúc càng duy trì chánh niệm, tâm này tức là cái tâm thay đổi đó, từ từ nó sẽ thay đổi. Bởi vì chánh niệm, nhờ chánh niệm tâm hiểu biết nhiều hơn và học cách làm công chuyện đàng hoàng hơn. Tâm nhờ hiểu biết tức là trí tuệ nên nhận rõ giá trị của việc mình làm và hoàn thành nó một cách tốt đẹp. Sau đó tâm hiểu rằng giá trị của sự thực tập là học hỏi để hiểu. Như vậy là trong cái diễn trình tu tập của mình là mình duy trì cái niệm là để học. Học gì cũng học, học ai cũng học, trong thân tâm của mình học và hiểu. Vì muốn hiểu thân tâm một cách rõ ràng nên cho nên chúng ta thiền tập, chứ chúng ta không thiền để có đạt được một mục đích gì, hay là thiền để có cho nhiều kinh nghiệm lên trình pháp cho ông thầy nghe. Vì cái người này ta cũng ưa rất ưa chuyện này lắm, có cái chuyện gì tới nói với thầy sư qua cái thầy sư có nghe được không. Ông thầy sư nói rằng tu tập để mình học, để mình hiểu tâm của mình này, cái này cũng không có nghĩa của ai hết, khi mình hiểu mình rồi thì lập mình hiểu người khác, mình học mình hiểu để rồi thế nào nữa để mình kinh nghiệm trong hai lần cái bổ lại bổ ích cho chính mình, trong phải là để mình đem chuyện đó rằng nói năng bằng cả mình đem đi chuyện khác nói cho mẹ nghe để mẹ nghe. Sự hiểu biết hay trí tuệ này là động lực đẩy mình đi tới trong pháp hành ngay các việc theo trình độ, hiểu mình một cách thời mở, hiểu mình một cách tương đối sâu và hiểu thật sâu, hiểu mình rất là rõ. Khi mà bạn hiểu bạn một cách rõ ràng rồi thì bạn sẽ biết rằng là bạn sẽ hiểu mình thật rõ ràng. Vậy thưa sư, như vậy trong lúc bây giờ con có cần đặt cho mình một mục tiêu để đi tới không? Con nghe ngài thượng sư Sotika nói rằng khi sống mình phải có một mục đích, và con muốn được giải thích về điểm này cho rõ hơn. Bắt ngài học thượng thì sư Sotika đã có một bài pháp là chúng ta sống để làm gì, hay là mục đích của chúng ta là sẽ sống để làm gì. Thì sư này đọc cái bài đó rồi cũng hỏi thiền sư rằng là như vậy là bây giờ mình đấy tu tập mình phải đặt mình một mục tiêu phải không, mục đích phải không? Thì ngài Sotika dạy là như vậy. Thầy sư trả lời, mình thỉnh thoảng để đặt cho mình câu hỏi vậy cho mình muốn cái gì này. Bạn có bao giờ đặt cái câu hỏi như thế không? Lâu lâu mới hỏi cho mình muốn gì, tại sao mình lên Phước Sơn tu 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày thì muốn cái gì đây, tại sao mình muốn qua mấy chuyện tu tập muốn cái gì. Tự hỏi như vậy rồi hãy quán chiếu vào tâm, quan sát cái tâm, nhìn kỹ cái tâm để thấy được tâm bên trong chứ không phải bên ngoài. Tâm mình muốn cái gì thực sự, như vậy là bạn muốn mà hiểu bạn cũng phải quan sát bạn, và quan sát ngoài mà bạn quan sát từ nội tâm của bạn, không phải bạn quan sát cái chuyện ngoài bên ngoài. Bạn có tâm của bạn nó muốn cái này, hoặc là tôi nghĩ rằng tôi như vậy như kia, khi bạn nghĩ rằng đúng rồi và bạn siêu qua cái sự mà thực tập, siêu qua cái sự quan sát của mình, là bạn thấy cái tâm của bạn đi theo cái hướng nào, bạn thật sự muốn cái gì. Hãy cứ tiếp tục quan sát hoài như thế, mục đích thật sự sẽ từ trong nội tâm sẽ hiện lộ, sẽ bày ra cho chúng ta thấy. Khi đã thấy rõ mục tiêu của cuộc đời, tâm không còn chạy lăng xăng thích làm cái này cái kia nữa, như một vị hành giả vừa mới trình với tôi và nói rằng vị ấy đã biết mục tiêu của cuộc sống của mình rồi, và điều này vị ấy mất rất nhiều thời giờ để tìm hiểu tâm. Vì vậy bạn muốn biết là cái tâm bạn muốn cái gì của cuộc sống thì bạn tự mình quan sát cái tâm của mình, và điều này nó mất rất là nhiều thời giờ. Khi bạn hiểu tâm mình muốn cái gì rồi đấy, kêu nó đi như vậy, không có thay đổi được. Đạt được mục đích ấy trong kiếp này hay không, đó là những mà chính vị ấy cũng không rõ nữa, không chắc đã làm được. Nhưng người ấy có một điều chắc chắn là biết mình muốn làm gì rồi. Vì vậy ngay cái chuyện mà tu tập các vị thầy cứ thường nói mình phải biết mình muốn làm gì, muốn tu gì. Vì vậy rất nhiều vị dạy rất nhiều pháp hành khác nhau, rồi quý vị có việc tiếp cận quý vị học hỏi, bạn là cái người phải quyết định cao hai quyết định mình cho bạn qua cái vấn đề cái căn cơ của bạn thật cái gì, bạn thích cái gì cái này, bạn muốn cái thực tập như thế nào. Ví dụ như bạn muốn có thành công thì bạn thực tập về cái sử dụng, hoặc bạn muốn xoay cái này cái kia cái nọ thì bạn phải tập về cái sử dụng. Ngược lại bạn muốn là phát triển trí tuệ để bớt phiền não, để bớt đau khổ trong cuộc sống, đấy là con đường mà chúng mình sẽ đi ngay bằng cách quan sát tâm mình như vậy. Chúng ta thực tập không những để tìm ra mục tiêu của mình muốn hướng về, thực tập còn giúp mình có được đức tin, có lòng tự tin rằng con đường đang tiến bước sẽ dẫn tới mục tiêu mà mình đã chọn lựa. Được như thế, chúng ta chắc chắn sẽ đạt đến đích mà mình hành mong ước. Thời gian bao lâu chưa biết chắc, có thể là một kiếp, hai kiếp hay nhiều kiếp, nhưng bây giờ đối với vị ấy thời gian không còn là vấn đề nữa. Khi mình có đạt mục tiêu rồi thì mình sẽ cố gắng làm gì, bao nhiêu khó khăn cũng ráng vượt qua, và mất bao nhiêu thì giờ cũng không phải vấn đề nữa. Nhưng mà cái chuyện là mình phải muốn cái gì. Tôi sẽ đọc lại đoạn này. Chúng ta thực tập không những để tìm ra mục tiêu cho mình muốn hướng về, thực tập còn giúp mình có đức tin, có lòng tự tin. Đức tin và lòng tự tin hiểu rằng con đường đang tiến bước sẽ dẫn tới mục tiêu mà mình chọn lựa. Được như thế thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt đến đích mà mình hành mong ước. Bây giờ thời gian không còn là vấn đề nữa, có thể là một kiếp, hai kiếp hay nhiều kiếp, nhưng mà không sao cả, mình vẫn cố gắng để tiến bước. Mục tiêu của sự tập thiền tứ niệm xứ là làm sao cho tâm mình phải càng lúc càng thanh thiện, nghĩa là làm cho tâm càng lúc càng tốt. Trước cái tâm mình không tốt thì tu tập tâm mình tốt hơn. Ví dụ trước đây mình giận rất là dữ, ai nói gì cũng tới mình mình làm, tới nơi cái chỗ rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết mình hiểu rồi, mình nhìn cái vấn đề nó khác, nó không chấp vào cái quan kiến của mình nữa. Mình hiểu mình hiểu người ta, người ta không có cái quan kiến của người ta. Mình đừng có nói là mình đánh pháp rồi mình nói mình hay, mình đúng, mình tốt, rồi mình nhất định là mình phải là ok thì chỉ thích hành hạ được người ta mà mình hiểu rằng là mỗi người có một căn cơ, mỗi người có một trí trí tuệ, nó có ba phần khác nhau, không ai cũng nằm trong chẳng hạn như vậy. Ở đây sẽ lấy ví dụ thì cái tâm của mình càng ngày càng nguy hiểm, mình bớt phản ứng. Mục tiêu của sự thực tập là làm cho sao cho tâm mình sẽ càng lúc càng thanh thiện, bớt phiền não. Mà hễ mà bớt phiền não thì bớt khổ. Bây giờ bạn có thể sống chung với người khác một cách hài hòa hơn cả. Nếu mình tập lâu mà sao tâm mình vẫn còn bức xúc, mình nói mình tu tập ba năm rồi mà luôn luôn có đau khổ, mất tiền hạ, mất khổ, sân hận với tất cả mọi người, thì bạn đi kiểm tra lại đấy, bạn đi sai đường đấy. Mình tu bao nhiêu năm rồi sao mình thấy nó khổ quá, tu bao nhiêu năm rồi sao thấy tiền hạ quá, mở miệng ra nói chuyện quan cái thì thầy sư này nói vậy, bạn có quan lại. Thì cái sự tập thiền tứ niệm xứ là làm cho tâm mình càng lúc càng tốt, và mình thấy mình không có thay đổi, mình không có sự chuyển hóa nào cả. Như vậy là cái gì mình tập sai rồi đấy. Ngày qua tôi có giới thiệu một cái bài hát của một cái vị hành giả, ông này là cũng trẻ thôi, ở ngoài Bắc. Rồi cô này cái thiền sư là cô nói là cô thấy như thế nào quý vị. Cô quan sát, cô hát là thấy gì vậy? Để ý đến tầng nhiệm, đó là cái đề tài của vấn đề. Con thấy người làm tâm trong chùa vác thùng nước nặng lên cầu thang cho thầy sinh xả. Tâm suy nghĩ, trời ơi chú này lao động vất vả, tội nghiệp quá. Người sao mà phải được cái phước? Có thể là vác cái thùng nước nặng quá, ông thì nhỏ con nữa. Đưa từ lúc lên đầu cô này suy nghĩ, tôi nghĩ qua từ những suy nghĩ này một loạt các suy nghĩ phiền não cũng sanh lên. Vì vậy lần kế con tự nhắc mình khi thấy người lao công lúc bây giờ hay bị nhìn cái khía cạnh thực tế thì con quan sát tâm nhìn đối tượng trở nên mờ, suy nghĩ không sanh lên mà phiền não cũng không dứt khởi. Thay vì con suy nghĩ về khái niệm thực tế rằng đây là người lao công, người này sao mà tội nghiệp như vậy, người sao mà khổ như vậy, người này sao mà kém phước, thì tức gọi là quan sát thực tế. Lấy khái niệm người này người kia, ông này ông kia bà này bà kia thì phiền não sẽ không sai. Bây giờ đó con chỉ để ý cái tâm niệm thôi thì con thấy cái đối tượng nó mở, không suy nghĩ không sai đây mà phiền não cũng không sai khởi nữa. Con tự hỏi tiền não không sanh khởi, suy nghĩ cũng không có thì tốt đấy, nhưng mà rồi làm sao mình giác ý đây khi mà đối tượng mà quý vị thấy không, khi mà quý vị để ý tới tục tế đó, ý tới người này người kia ai đó thì tiền não rất dễ không sanh. Còn quý vị tập một thời gian quý vị giỏi, quý vị chỉ để ý cái tâm quan sát không thôi thì làm cái đối tượng nó không rõ, nó mờ đi. Nhưng mà cái điều của cô này cũng nói rằng khi mà đối tượng mà mờ như vậy thì làm sao mà mình sinh hoạt, làm sao mình giao tiếp với người này người kia này. Sư đọc bài hát này là tại vì cũng có câu hỏi cho con cái gì, và chỉ cho quý vị các bạn thông tin thôi. Còn vấn đề quý vị khi mới tới thì các bạn nắm được cái ý của bài này, nhưng mà không sao cả, mình nghe đi rồi thì mình sẽ hiểu. Thì sư nói muốn giao tiếp bạn phải nắm bắt thay vì ý cái khái niệm ai, người nào đang làm cái gì. Như vậy cái khi mà quý vị đọc người nào đó là cái tâm nó bắt khái niệm, đây là gì nào, đây là ai, đây là sư cô, đây là sư nào, là vị thầy nào, vân vân và vân vân. Nhưng đồng thời cũng phải nhận ra tâm đang làm điều này. Như vậy là cái tâm sinh hoạt một cách rất là tự nhiên. khi nó gặp một cái đối tượng nào đó, trong tất cả những cái thông tin liên quan tới đối tượng đó là cái đạo. Và nếu mà không có một người đã đặt câu hỏi người này là ai, ở đâu, sao mà từ trước giờ mình không gặp, chắc có lẽ người này mới mà không gặp, thì anh chị em nhớ đây là một sự học của tâm. Và thầy sư nói rằng hãy muốn giao tiếp bạn hãy nắm bắt hay để ý cái khái niệm ai người nào làm gì, nhưng nếu cái niệm mạnh bạn cũng nhận ra tâm của ta đang làm gì, cái tâm của ta đang làm gì. Nói cách khác, hành giả thấy được sự sinh hoạt tự nhiên của tâm lúc bây giờ phiền não hay không có sao. Khi gặp một đối tượng, bạn nhận ra rằng tâm nó để ý cái đối tượng, và trong này phân tách đối tượng này là ai, là người nào, không mà quý vị thấy rất là nhanh. Nói vậy không? Mình gặp ai thì đưa tay vào một cái gì, quý vị thấy từ cái lúc mở mắt mình thấy cái người đó, nhìn đó mình nhận ra là ai, rồi mình phải đối xử như thế nào. Nếu mà người đó là bạn mình, đưa tay mình chào, mình quát tay vậy, hoặc là nếu các sư thì mình đắp tay, hoặc giả là nếu mà người lớn tuổi thì mình cúi đầu, hoặc là không phân biệt, quý vị thấy nó nhanh biết người nào. Thầy thầy sư nói rằng là nếu mà quý vị mà bát bé á, thì có thể thấy tâm nó sinh hoạt đấy. Mà nếu mà quý vị thấy tâm sinh hoạt thì quý vị bảo đảm thì nó không có chắc, quý vị thấy tâm sinh hoạt mà đâu có ai không được. Nói cách khác, thấy tâm sinh hoạt một cách tự nhiên thì tâm thì nó không sanh lên. Nếu bạn không hiểu điều này mà chỉ để tâm duyên theo những khái niệm thực tế người này người kia ai thì tiền não sẽ biết khởi lên. Khi những người lao công thấy đang nhìn, thấy tâm đang suy nghĩ hay để ý khái niệm như người làm công, ông ấy vất vả tự nhiên quá vân vân và vân vân, rồi hiểu rằng đây chỉ là sinh hoạt của tâm được vậy thì tiền não không khởi sanh. Và điều này nó đòi hỏi mình cái chánh niệm rất là mạnh, trong thái là mình muốn làm được rồi. Thưa sư, chỉ còn muốn nói là tâm con bây giờ nó chỉ làm được một trong hai việc, hoặc để ý tới khái niệm đây là ai, người nào, làm chuyện gì, hoặc quan sát tâm nhìn, thì đối tượng vợ đó là một trong hai việc mà con làm được mà thôi. Nhưng mà quan sát khái niệm ai, người nào, thì người đã được sanh, mà hễ mà quan sát được cái tâm nhìn thì cái đối tượng nó mờ không thấy được. Thì sư nói, vậy thì phải cố tập thôi, để thấy tâm đang nhìn, tâm đang nghĩ ý tứ đối tượng và tạo những khái niệm, những ý tưởng về đối tượng. Bạn đã quan sát và hiểu sinh hoạt của tâm, quan sát tâm nhìn, đối tượng mờ, không suy nghĩ, không tiền nào thanh lên. Hãy áp dụng sự hiểu biết này để thấy tâm đang suy nghĩ về đối tượng và đang tạo những khái niệm về đối tượng. Thấy không? Mất thì giờ ha, cái thứ nhất là bây giờ mình thấy này, quan sát được cái tầm nhìn thì trước giờ là mình bắt theo đối tượng không ạ, cái khác hai gì ai người nào làm việc gì thì nó khởi sanh. Bây giờ mình thấy một cái khác nữa là cái tâm nhìn thì cái đối tượng nó mở, thì bây giờ mà phải học cả hai cái, thấy cả hai cái này thì là cái học của tâm rồi, thì lúc bây giờ thì nó sẽ không khởi sanh. Lúc bây giờ mới gọi là trong cái nhìn chỉ có cái nhìn, là phải thấy chỉ có cái thấy. Thật sự quá nhiều nữa, quá nhiều nữa, chắc quý vị cũng bơi rồi. À, phải có một bài khác nữa, cũng nói về đại tâm từ, đại quan tâm từ, bài cũng nói về đại tâm từ. Thưa sư, ba con cũng rất nặng và mất rồi, mỗi lần làm phước bố thí hay chi thiện tập, tạo một công đức gì, con thì chia phước và đại tâm từ cho ba con. Là như vậy cũng cứ có được không? Cô này là ở Việt Nam, ở Phật Sơn này, bây giờ không thấy nữa. Rồi cô thấy được một cái người nào đó cho con một cái bé, con không biết chuyện gì để tu tập ở đó. Rồi cô nói là khi cô đi á, thì ba cô đau rất là nặng. Cô dặn ba cô nói rằng là ba nhớ ba đáng tự. Cô là con về, con lo cho ba. Bây giờ con được cái giấy đi đến điểm tu tập thì con thấy đi tu đã. Tại vì con là phụ nữ mà. Thì ông cứ nói ở trong phòng đi, ông thao cho ông cứ thao cho cô nói ba chờ nghe, ba chờ con về con lo cho ba. Nhưng mà khi mà cô qua tới đây thì cô biết ông về nhận dây đó, thì cô cũng rất là xúc động, cô cũng buồn cũng khổ vậy. Thì sư nói bây giờ tôi hỏi cô, nếu mà cô ở lại Việt Nam ba cũng có chết không? Dạ chết. Thì tại sao mà mình buồn? Bây giờ mình đi cũng cũng chết, mà mình ở ông cũng chết, phải vậy không? Có chăng nữa là mình ở gần mũi ông và có lúc mà ông chết, chắc có lẽ là cái điều này là mình đang muốn, nhưng mà mình không có biết mình đã chết lúc nào. Thôi bây giờ đó, cô đã ở trung tâm thiền, cô đã tu tập một tháng rồi, sắp ba tháng hạ giờ ở một tháng rồi, thì bây giờ hãy tu tập cái nguyên chút đi, rồi ngồi xuống công thức đó, thì cái nguyên chút việc làm nó rất có ý nghĩa. Cô ở Việt Nam cô không có làm gì nhiều, cô chỉ có ở gần ông chút vậy thôi. Rồi ông chết cô khóc lắm vài cái rồi, nhưng mà bây giờ cô qua bên này tạo rất nhiều công đức này. Vậy thì cô hãy hồi hướng cái công đức này cho con người qua mãi. Đó là chuyện mà làm là phải đúng pháp. Và đã cô này cô nói rằng mỗi ngày con cố thí hay là con đi thiền tập tạo công đức, con người hồi hướng và rải tâm từ cho bà con. Thì sư trả lời, chúng ta không thể rải tâm từ cho người chết được, chỉ rải tới người còn thôi. Vậy thì quý vị nhớ điều này, khi nào quý vị muốn rải tâm từ thì hãy cho người chết, thì rải cho người chết cũng được. Thưa sư, khi nghĩ về ba con chia phước cho ông, tâm con lại nhớ tới mẹ con phải chịu không biết bao nhiêu người thực nhập vất vả làm những nuôi nấng dạy con. Sau khi ba con mất, tâm của con vô cùng cảm xúc mỗi lần nhớ tới công ơn của mẹ. Thì sư nói như vậy là tâm của hành giả cũng chưa sẵn sàng để giải tâm từ tới mẹ, vì tâm của bạn còn quá chánh tâm. Mỗi lần nhớ tới mẹ con rất là xúc động, tại vì nghĩ công ơn của bạn nhiều. Bà con mất đi rồi, bà con dùng tay để làm những vất vả thương cả con. Để là hiếm con làm phúc rồi, chia cho bà con, con rải tâm từ cho bà, chứ nó không được. Rải tâm từ cho ông là không được rồi, là vì ông chết rồi. Bây giờ rải tâm từ cho bà, chứ nó chưa có được nữa, hành giả chưa có sẵn sàng. Bởi vì sao? Vì tâm hành giả chắc chắn quá. Chắc chắn thì có tâm từ đâu, có sẵn sàng. Hãy làm sao cho tâm yên xuống nhờ tập thiền với thiền sư. Rồi bây giờ mới đại tâm từ được và nhớ chỉ đại cho người sống mà thôi. Thì thay vì một tập tâm từ hiện tại cái việc đang ở trong thực hiện tập tiến hành xíu, tập tiến hành xíu cái tâm yên đi. Khi cái tâm mình đã yên rồi thì tâm ấy gọi là vô sanh a-du-sa cái tâm từ. Vì vậy trong thầy này mình khuyên đó, là tôi đã cái việc tập tâm từ rất là nhiều rồi, nhưng mà tôi không bao giờ khuyên người nào mà tập tâm từ một cách chủ động tập tâm từ hết, mà hãy tập thiền tứ niệm xứ tập yên xuống. Khi tâm mình đã yên ổn an rồi, bây giờ mình bước tâm niệm từ đó, họ đau một ơn hoặc trả họ còn có một tập chuyện gì khó khăn mình phải tâm từ cho người ta, thì cái đó gọi là cái quả tâm từ cái đế. Thực sự cái tâm mình bây giờ nó rất là yên ổn, nhưng mà anh hay tập yên như vậy nữa, cái câu hỏi đặt ra là nếu như mình đãi như vậy thì người kia có hưởng được tâm từ của mình không? Cũng chưa chắc. Cũng chưa chắc. Tại sao mà chưa chắc? Bởi vì nó phải cùng tầm đẳng. Cái người phát ra cũng như người nhận nó cũng cùng với cùng cái làn sóng. Nếu như mình phát cái tâm từ ra, người kia đang tâm sân hay là đang có cái chuyện đau khổ buồn bã mà nó cũng là được tâm từ của mình. Vì vậy nó tới với tôi rất là nhiều lần, cuối cùng mà đã tâm từ là tốt, là tốt cho cái người đã tâm từ cho mình thành công. Thì người ta chỉ đãi thì hưởng lợi cái người kia, họ sẽ thoát hoan hỷ mát mẻ hưởng lúc con người ta đạt phải. Tâm từ chủ động rất nhiều được trong người cả. Như vậy là tâm hành thấy làm sao cho tâm yên xuống rồi mới đại tâm từ được và chỉ đại cho người sống thôi. Người chết thì mình chia phước, cái đó học rồi. Chỉ khi nào tâm bình yên vắng lặng, hành giả phải đại tâm từ tới người khác. Nếu hành giả để cho tâm quá cảm xúc khi nghĩ đến cha mẹ rồi đại tâm từ tới họ, tâm từ không có mà còn tâm sân hơn thôi, chỉ xúc động là một dạng của tâm sân. Vì trong khi cái tâm của mình mà nó đang sân hận một cái tâm của mình nó đang tù trùng, nó đang má mũi, nó cũng trùng trùng lên bồi xuống mình cầu xin tất cả những thanh an hạnh phúc mà ai mà an vui được đây. Mình cho an vui một trăm, cầu xin tất cả những thanh an vui được. Tại các cái chú động là tâm của mình cũng như thế đã, rồi mình mới là đại cái tâm mình. Cái giờ bài hát nó có nghĩa không thành. Thưa sư, ban đêm con ở trong phòng một mình, con thấy rất là sợ hãi. Cái đề có bị mê ma. Cô này là hai chị em, con có tập thiền một người thực hành. Cái dãy nhà mới xây, vì vậy cái số trường sinh không nhiều. Cô này ở bên cái phòng, người chị cũng ở bên cạnh, ở bên cái phòng nữa. Cô nói rằng là mình con ở cái phòng đó, là con cảm thấy rất là sợ hãi, rất là bất an. Con thấy khó chánh niệm, vì chánh niệm thì nhận rõ các âm thanh, tâm tưởng tượng đến ma quỷ. tưởng này mạnh kéo dài rất lâu, làm cho tâm rất là căng thẳng, mệt mỏi và tim rất là mạnh. Sao bây giờ tôi thấy cũng muốn duy trì chánh niệm nữa? Để mình duy trì chánh niệm thì âm thanh nó tới rất là rõ. Và khi mà âm thanh nó rõ thì tâm tưởng nó tới, và tâm tưởng nó tới thì cái chuyện ma quỷ tưởng tượng này mạnh quá và kéo dài rất là lâu. Do đó là để mà nó kéo dài như vậy thì tâm nó rất là căng thẳng, nó mệt mỏi và tim đập rất là mạnh. Người xưa nói hãy ghi nhận tâm suy nghĩ và âm thanh. Để một cái tâm suy tâm một âm thanh và tâm sanh tâm không phải suy nghĩ, hãy ghi nhận cái điều đó. Nên nghe cái tâm nó cái gì này, một cái gì này chắc có lẽ là ma, chắc có lẽ là cái gì thì không nói là hãy ghi nhận âm thanh, ghi nhận tâm mình suy nghĩ. Đừng suy nghĩ mà những chánh niệm gì mới giải quyết được vấn đề. Cứ suy nghĩ, cứ tưởng hoài thì sợ hãi lo âu sẽ kéo dài. Vậy thì để đối diện với trường hợp như thế này thì nói là mình phải duy trì cái này, quan sát cái tâm suy nghĩ của mình. Thì lúc này mình có suy nghĩ cái gì, nói gì cái này, quan sát cái gì thì từ từ mình giải quyết được vấn đề. Bạn cũng hiểu rất rõ âm thanh chỉ là âm thanh phải không? Là phải. Vậy thì mỗi tiếng động phát ra là nó phải có một cái nhân nào đó à? Thôi chứ không tự nhiên mà âm thanh nó phát ra. Đây cái mùa này thì tự nhiên vang kêu. Vang nó kêu là tại vì cái mùa nó vậy thôi. Ở đây xung quanh có vang, về cái Mỹ nó có vang. Không có vang thì vang kêu được. Vì cái xứ đó là xứ của hàng nó cái hồng nó lạnh mà không có vang. Còn người Việt Nam năm nào cũng vậy, chúng ta cũng vang kêu vậy thì vang kêu là cái chuyện tự nhiên nó có cái lý do là tại vì mùa này mùa hè thì vang có nó kêu. Âm thanh chỉ là âm thanh tạm biệt điều đó phải không? Mỗi tiếng động phát ra do cái nào đó chứ không tự nhiên mà âm thanh phát ra. Khi không biết tại sao tiếng động sanh lên, tâm bên trong sẽ suy nghĩ bỗng cơ, tưởng tượng sẽ khởi sanh và cái thanh sẽ sợ hãi. Như vậy thì sư đệ hay nói câu gì dạy hành giả Phật tử để nhớ âm thanh là âm thanh thôi, âm thanh là không nguyên của nó, để nó biết âm thanh là tâm suy nghĩ gì biết, tâm mình sợ hãi biết, là lấy đó là cái tự nhiên quan sát, lấy đó là cái tự nhiên học hỏi. Đừng có ngồi đó mà tưởng ra, nếu mà tưởng nhiều thì sẽ sợ hãi tâm thanh lên. Hành giả quan sát cái nghe và tâm suy nghĩ rồi tiếp tục chánh niệm như vậy thì mọi chuyện sẽ yên. Ma quỷ thật ra không ở ngoài mà ở trong tâm của mình, trong tâm nào, tâm tưởng tượng của mình. Thật ra ma không có, chỉ tiếng động mà thôi. Tiếng động nó hơi sang nhìn lý do nào đó mà không biết, rồi cái tâm nó nhìn vào đó thì giải thích rằng cái này là ma. Thứ sư, nhiều khi tâm tưởng của con mạnh quá, tâm sợ muốn đi kiếm người chỉ ở phòng cạnh bên, thì sư nói đừng đi kiếm ai hết mà bạn phải trở lại cái tiếng động. Cái sợ sợ hãi đấy thì trong tâm mình đi kiếm ai, đi kiếm người nào cái sự sợ hãi mình nó bớt. Nhưng mà cứ nghĩ theo là mình hướng vào cái người khác để mình giải quyết được cái vấn đề của tâm của mình, chứ không nói mình có kiếm ai hết. Hãy dựa vào cái chính mình, hãy quan sát cái tâm của mình, hãy chánh niệm, cái gì chánh niệm với các bạn tả cái tâm, thì lúc bây giờ là mình đang được chính mình đấy. Chỉ cần vượt qua nó một lần thôi thì lần sau sẽ dễ dàng vượt qua. Không ai giúp mình được gì, vì ma nó đâu ở ngoài mà ở trong tâm mình, phải hay không? Ma nó sẽ không ở ngoài đâu. Không, ma có hay không? Ma chỉ là thế giới vô hình nó có mà. Nhưng mà không phải là lúc nào nó không tới với mình giờ. Không có gì giờ nó đâu, nó cũng bật rộn nhiều chuyện mà. Không phải là ăn buôn bán, nó cũng công tác tạo tiền hay. Ở đâu mà nó tới với mình hoài. Có phải là nhưng mà không phải là lúc nào cũng lại với mình đâu. Và cái điều khác là cái điều này là truyền sư này nói giữa thân lời giải thích của ngài thì sự đa phần là tâm tưởng của mình là gì, thì vậy mới nói là con ma do phần của mình có, con ma nó đến từ phần của mình. Thưa sư, con ngồi thiền tới giai đoạn tâm nhạy bén, con nhận ra một hiện tượng ở đây cũng nói là âm thanh là gì. Khi hay biết một âm thanh thay vì ghi nhận đối tượng khác thì có một tác ý hướng tâm về âm thanh để biết âm thanh đó là gì. Đây là một vị sư mới qua tập anh nói một thời gian trong một sư này đánh ra được là khi mà nghe được một âm thanh á, thay vì ghi nhận đối tượng không thôi á, thì con thấy có một tác ý hướng về những giá trị, cái này là cái gì? Thì thực sự nói, nếu mà sư mà thấy được như vậy, tức là sư được thế nào là tâm này đấy. Mà cái tâm này, cái tâm nó là cái giả là tướng. Khi mà tôi thấy đối tượng là tự nhiên nó phải giải thích đối tượng này là gì là ai, và thường thường nó nắm bắt thực tế xong rồi. Vì vậy mình không có để ý nó, khi mà nó nắm bắt thực tế là mình theo bắt cả thích là nó trở thành phiền não. Thì khi mà sư này tìm thắng được ý, thì sư nói vậy là sư đã hiểu cái tâm này. Lần trước con đề pháp, con có thưa với sư về vấn đề buồn chán trong sự thực tập. Bây giờ bớt đi một phần nhưng mà vẫn còn cả. Con hiểu lý do của sự buồn chán là mỗi ngày trôi qua, sự thực tập gần như không bao giờ thay đổi, cứ tiếp tục quan sát hơi thở, cảm giác ý động âm thanh, rồi cảm thấy tâm làm tới làm lui làm tới làm tới chán chỉ một chán quá là chán, không có gì mới mẻ, không thấy có cái gì tiến bộ hết rồi. Bây giờ con có khám phá rồi, là tại vì tôi suốt ngày con ngồi đó, thì thầy sư dặn là phải duy trì chánh niệm để quan sát được đối tượng, có bấy nhiêu đâu có làm tới đâu luôn được tới thôi, chẳng có cái gì mới hết, chẳng thấy có tiến bộ chút nào hết trơn. Thầy sư nói chán nản là vì tâm xét đoán quá dữ, xét đoán vì hiểu sai, không có gì cũ cả, tất cả đều thay đổi đều mới hết thì câu hồi nãy mình nói là pháp hữu vi, quan sát pháp hữu vi, pháp hữu vi là tâm, rồi pháp hữu vi là đối tượng được tâm quan sát, cũng là thân và tâm, thì tất cả đều pháp hữu vi hết, danh và sắc là pháp hữu vi hết rồi. Pháp hữu vi thì nó thay đổi hoài, vậy thì là cái quan sát và thấy được quan sát đối tượng và tâm luôn luôn thay đổi, nhưng mà tại vì cái sự tu tập của mình chưa tới, để đó mình tưởng là bây giờ tôi quan sát cái này thì bấy nhiêu đó tôi cứ làm tới là luôn hoài, đối tượng cũng thay đổi luôn hoài. Nếu mà bị hiểu rõ thì sẽ thấy cái thay đổi mới hết. Tại hiểu lầm cho là cũ không có gì mới, cho nên bây giờ chán nản mới phát sinh. Đối tượng và tâm nhận biết luôn luôn mới, điều này hành giả mới tập chưa không hiểu. Những gì hành giả khi bây giờ trước đây hành giả chưa từng bao giờ thấy, chưa từng bao giờ kinh nghiệm. Khi bạn nghĩ rằng không có chi mới, không có chi thay đổi hết, bạn đang hướng về sự quan sát các khái niệm chứ không phải thực tại thân thế. Nếu bạn nói rằng tôi quan sát hơi thở, bạn chỉ biết hơi thở không thôi, và bạn không để ý rằng trong hơi thở này có cảm giác đó. Nếu mà có cảm giác thì không thấy hơi thở vậy. Như sư từng hướng dẫn quý vị đó là tìm thở, hơi thở đi vô đi ra, vai tạo thành muốn tạo nên cảm giác hết hơi thở, nhưng mà thật ra là mình có cảm giác, cảm giác thì thay đổi hoàn. Cái tâm mình ghi nhận nó cũng thay đổi được, tại vì mình chưa có hiểu tới, cho nên mình nói rằng cứ đi vô đó thôi, cái thở vô ra chẳng có gì mới, cho nên tâm thật ra cũng thay đổi từng giờ từng giây. Đối tượng thật ra rất đơn giản, chỉ có danh và sắc, và danh sắc thì thay đổi và luôn luôn mới, không có danh sắc nào cũng như hết. Khi quan sát được cảm giác đau chẳng hạn, nếu hành giả thấy cái đau trong lúc trước và bây giờ vẫn giống nhau thì cảm giác đau này thì bạn không thấy thay đổi và mới hoài, đây là bản chất của các pháp thực tế, và đó là cái mục đích cái việc tu sửa. Lúc đầu mình nắm bắt hay, thì mình quan sát là tại mình chưa có hiểu mà, mình phải dùng cầu khái niệm đã. Ví dụ nó nói là gì, cho mình cũng bị quan sát cái đau, thằng ca nói là cảm giác không, sự gì nó đau là vì tâm bức xúc khó chịu, và cứ quan sát cái tâm bức xúc khó chịu, và ra là cứ bị ngồi cứ bị quan sát tâm. Tâm suy nghĩ, đang suy nghĩ chuyện nhà, cửa, ăn, chuyện uống, học trong văn, thì đây chỉ nắm bắt cái khái niệm là thôi. Chỉ để ý cái nội dung của sự suy nghĩ mà ta cảm cho cái tâm suy nghĩ. Những vị tập thiền định chỉ có một đề mục là hơi thở và tập không biết bao nhiêu năm, nhưng các ngài đâu có thấy chán hay vậy không? Mục đích của tu tập của họ là giúp tâm yên, muốn tâm an lạc, muốn tâm định. Họ nghĩ rằng hơi thở giúp họ thấy tâm an lạc, nên không nghĩ tới chuyện mới cũ như hành giả nữa. Khi mình nói rằng vì thế cái việc tập thiền không phải có hơi thở một cái lượng, nhưng họ đâu có chán. Là bởi sao? Vì họ nghĩ rằng tập cái thiền này giúp cho tâm mình nó yên xuống, an tĩnh xuống. Và sư nói rằng rất là nhiều người họ thích như vậy. Tức là sao mà tâm mình yên không? Đó là lý do tại sao mình muốn hiểu tâm mình muốn gì. có người muốn cái tâm mình phiền não thì rất khổ, có người nó không cần biết, nhưng mà khổ quá cái vô thường thiền đi trong bồ trà không hơi thở cái tâm tư như một thôi vậy là đó thì truyền theo bạn nữa, không muốn cái gì chứ bằng mà muốn biết mình muốn cái gì thì mình phải quan sát tâm của mình, và khi mà hiểu mình muốn cái gì rồi thì cái sự mục tiêu của mình sẽ đi kinh nghiệm thiền bạn chắc chắn sẽ thay đổi thôi bất thường không bao giờ ổn định. Khi bạn những thái độ chân chánh, tâm hành giả sẽ phản ứng, sẽ bất mãn, sẽ chán nản. Bây giờ tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô, và hành giả sắp sửa được một cái tuệ giác rất cao, đó là tuệ cú nhiếu, cú nguồn cú nhiếu về với má rồi. Tu niệm hồi quá, tưởng ngày nay 10 ngày được cái gì, 10 ngày chẳng đem về trúc quốc, có cái gì cho đi về má đi rồi. Vậy là tuệ cú nhiếu đó, anh chị em mà không có để ý, cứ nói cứ để cho nó tha, bất mãn ngoài là chuyện rồi, tập thời gian khó. Một bài pháp khác tôi nói về vấn đề sợ phiền não, cô này cũng phải pháp và có thấy rằng là cái tâm của cô trong là cái phiền não quá. Cô ở bên Việt Nam con đâu có thấy tâm con phiền não, thì con tưởng chắc là con thánh thiện ghê lắm, con rất là tốt, con rất là tâm thượng, con rất là hay, con rất là trí tuệ, con rất là giỏi. Bây giờ con vô đây con tu con thấy phiền não quá nhiều, phiền não này lên rất là nhiều vị đi tập ở các thiền viện về nói sư hồi đó đi tập ở thiền viện đâu có thấy phiền não, về đây sao mà quay về chỗ nào cũng thấy phiền não rồi. Thưa sư, khi thấy quá nhiều phiền não con thấy sốc và lo lắng quá, tâm con sợ muốn tu để mất phiền não, nhưng mà nhận ra rằng điều này cũng không phải là dễ dàng. Bây giờ thứ nhất là cái tâm phiền não quá, bây giờ tháng tu thì bất phiền não, nhưng mà tháng tu cũng không dễ, cái đường tu nó khó khăn, nó gặp gần ghê lắm, chứ đâu có phải là dễ đi. Vì vậy tâm bây giờ trở nên uể oải căng thẳng, một phiền não lớn hơn xuất hiện. Bây giờ con rơi vô trạng thái căng thẳng và kéo theo sự sợ hãi, sợ vì không biết rằng con đường tu của mình sẽ đi về đâu. Không tu phiền não, tu thì cũng khó cho nó dễ ăn. Tưởng mình đi bài pháp thiền, đi dưới niệm bài thuyết thì chắc là mình ngon quá rồi. Đi hoài là rất tốt, là không thể tu gì nha. Suy nhớ cái lần đầu tiên mà suy tưởng dưới niệm về tu tích cực 8 tháng trong trung tâm Mahasi. Đúng là có 17 tháng, tháng cuối cùng là sư bị sư ăn đường quá nhiều. Nguyên cái hạt trăng nó rất rụng hết trời, hạt trăng nó rụng nhưng mà họ phải làm lấy đi máu. Rồi cái em mà tập được mà cũng 17 tháng, nhớ 150 là 8 tháng, nhưng mà tháng cuối cùng chưa không có tập. Đau quá phải đi nhà sĩ thì họ khám rồi cái cuối cùng phải đi về. Cái khi mà sẽ đi về đó thì sư đi về cái người đầu tiên mà sư gặp á là cái ông cư sĩ cũng ra cái chuyện đó rồi. Ông nói của sao mà nghe sư nói là sư là chuyến này ta đi ta không trở lại, mà bây giờ sao mà không tha mà không sang tàu sao bây giờ trở về đây. Ông nói muốn bắt có hỏng rồi, mình đi là mình nghĩ là mình tu tập thời gian rồi mình đem những cái gì tu tập về chia sẻ với bà con, ngay tới xuống thì được là anh đã lôi ra tư tưởng sự ngon lắm, cái giỏi lắm, cha sư mới còn sư không trở lại để tìm nào đắc đạo đắc quả, không biết gì chỉ tắt cái gì chưa mà sư về. Khi một nói như vậy thật tâm sư buồn, buồn chỉ cam kết mặc dù cam chưa kết thì không buồn quá. Thì về cái nơi rồi cái thầy của sư là ngài điều này đi đâu không biết, cái hôm sau là ngài về thì cái sư vô sư đến lễ ngài, sư chào ngài xong rồi cái ngài nó hỏi sao ví dụ được gì không, tưởng như sức không còn gì, trời có thể cái người đúng là đang chết thiệt rồi, chẳng khóc khóc quá trời có đấy, cái ngày mấy năm khác gặp được sức còn giờ chưa có đăng cái gì hết, thật là cái mồ thật, con tưởng con sắm tháng đắt không, con mua một cái dép xuống 180 880 là 6 tháng mà sao tháng rồi nó trơ trơ nó đắt cái gì trời, chung là cái thằng học trò cái lúc đó là đã cũng tội nghiệp nó cái gì mà nói thôi đừng có đắt cái gì hết nó được rồi, từ từ đi đường tu nó gặp tình nó khó khăn lắm, tại vì sư đi mà sư cứ mong sư mong mong quá nhiều, sư muốn là cắt, là bởi vì trước đó sư nghe ngài nói, vì ngài nói các sư nghĩ nghèo, ngài nói là ngài nghe có những người đi qua các trung tâm tập thiền 6 tháng thì ngài nói là tính tiến bộ cái đó, thì ngài nói tiến bộ thì ngài tiến bộ cái gì mà đâu có biết, mà ngài dùng cái tiến bộ là mình nói tắt, ngài sẽ tắt cái gì đó, ông ngộ cái gì đó, mà mình đi qua cái cửa tám năm khổ chút nào và khổ đất không hết, trời nó buồn nó thương nó khóc, trời nó khóc khóc như cha chết. Bây giờ sẽ nghĩ là sẽ cứ cười, tại sao mỗi lúc mình mất cái gì? Lúc bây giờ ai cũng nói là cái đời tu của mình nó cập cập ghê, phải cái gì khó khăn gì. Hôm nay mình siêu mà tu tập thì còn ở trong cái yên này mấy chục năm, tôi cũng đau khổ rất là nhiều. Kể những cái kinh nghiệm này buồn khổ như thế nào, như thế nào bị nội tâm mà tìm nghe cũng bực chút xíu thành mãi đến tới khi mà sư gặp cái ông thầy sư về tâm này đó, thì sư cũng đem câu chuyện sư nói ông á, cái này dễ có chuyện mà tại sao sư về tâm sư nó nói cái gì chuyện của nó mà cũng khóc cũng cười, nó nói cái này cái kia cắt cái này cái chuyện của nó mà bộ mình có người duy trì cái này mình biết là sự tập hoài như tôi quen sẽ thấy rằng cái tâm nó nói ăn sẵn nó cũng chuyện nó nghĩ cũng chuyện và nó mong ước cũng chuyện cái thật ra mình nó mong mà nó có biết gì đâu mà mong, mình có hiểu cái gì đâu mà mình muốn là tất cả tất quả là các bạn ngon đó hay là các quỷ giác rồi các dễ ăn mà nó phải dễ nó vừa phải mình rất nhiều sự tu tập, cái đâu có phải là mình đi qua vậy mình không được đâu. Vì vậy người ta nói cái cô này cô nói khi nghe cô này thì khóc khi nhớ lại mấy năm trước tôi ở trong tâm tạng muốn tu cho mất khổ sanh hận quá rồi muốn tu cho mất khổ cứ đường tu nó khó khăn quá mình mất một cái thời gian rất là lâu mình hết lòng mình tu tập chết mà cuối cùng mình thấy cái tâm của mình nó không được được từ một bước nào cơ sau này con một chuyện nói rằng sao mà con tập cái công pháp này còn lúc còn thấy càng ngu quá thấy ngu là luôn rồi đấy thấy ngu là thấy mình không thông minh là đúng rồi đấy còn nếu quý vị mà thấy mà quý vị thông minh quý vị giỏi mà quý vị nói quý vị đắc này là quý vị là không sẽ sợ chạy đi khác lúc bây giờ tâm con rơi vô cái trạng thái tột cùng bơ ngơ vì không có gì để bám víu thấy bất ổn quá thấy cái đường tu thì nó khó khó khăn mà muốn tu cho hết cái bất thì não quá nhiều muốn tu chết thì não mà sao cái đường tu nó không có dễ khó khăn quá tâm rơi vào bây giờ tâm rất sợ hãi, sợ không đủ sức tu, tâm rơi vào vô cùng sự bơ vơ vì không có gì bám víu vào bất ổn. Nhưng sư trả lời đây là thái độ không chân chánh do quan kiến của hành giả sai lầm. Đừng xét đoán tâm bất thiện là những hiện tượng tự nhiên, đâu có phải của ai đâu. Khi bạn nói rằng khi con thấy quá nhiều phiền não trong tâm mình, con thấy sắc thì tâm rất có cái mình lắm. Thật ra tâm mình thì tự tự nhiên mà nó sanh khởi nó hoài vậy, có ai đâu mà nó cùng. Vì vậy thì mình đem cái mình vô là mình sẽ đau khổ. Thái độ như thế là thái độ không chân chánh do quan kiến sai lầm xét đối những tâm bất thiện cho cái tâm bất thiện của mình. Bạn không để ý hay sao mỗi lần bạn ghi nhận phiền não thì phiền não mất hay là giảm bớt phải không? Dạ phải. Thế thì tại sao mình sợ nó? Như vậy thì cái pháp tu này có chuyện cái sự tập của mình này đúng là khi mà nhìn nó tự sai nhắc mình khó thì tự nhiên nó suy nghĩ cái việc gì tự suy nghĩ bổ phận của mình là cái gì cái gì mà thôi đã lại là do ngày càng tu tập anh không cần phải nghĩ gì muốn đấy đây là những suy nghĩ lăng tăng bất kỳ giờ không tới đâu hết trơn bây giờ mình mất tất cái gì mình muốn tu mình muốn cái gì mà chúng ta cần thì nó là thôi bây giờ mình muốn tu thì mình phải tập thôi mà cái tập thì nó khó cái nói thì dễ mà tập thì rất là khó mỗi lần ghi nhận cái tiền đó mất thì tại sao bạn buồn bạn khổ bạn sợ đây điều cần làm là phải tập sao cho chánh niệm luôn luôn có mặt nghĩ có chánh niệm có trí tuệ thì tiền đó mất thôi biết tôi từng nói rất là nhiều lần rồi tiền đó có trí tuệ mới sẽ biết được cũng như ánh sáng chỉ bóng tối cho mình đâu có xua tan bóng tối được đâu vì vậy cái làm sao có ánh sáng thôi tức là tu tập sao cho có trí tuệ để có trí tuệ thì tự nhiên thì nó biến mất Sợ là sợ không có chánh niệm. Nếu đừng có sợ phiền não, khi sợ phiền não tức là bản thân tạo dựng thêm một phiền não lên trên một cái phiền não này. Tâm bạn đã phiền não rồi ha, rồi bạn sợ phiền não nữa, tức là bây giờ nó bình phục phiền não. Không sợ phiền não vì phiền não là pháp hữu vi, pháp có điều kiện, khi điều kiện đủ thì cũng sanh lên, chứ mình không có chủ động sai cái gì. Hiểu được quý vị thì mình rất sợ. Tâm mình không tu mà, không tu thì phiền não, không tu thì tham sân si. Từ khi mà mình hiểu rồi mình thấy mình khác khăn, mình cũng hiểu đây là phiền não thôi. Cũng giống sư kể chuyện đó, ông thiền sư đó, ông thấy cái ông sư đó mà nghe mà lấy bộ kia, ông chỉ nói đi, cái kia là trong tham thôi. Cái người mà biết được như vậy là cái người có tu gì lắm, không thấy người ai, không có tôn ta, không có khái niệm, không có người này người kia, chỉ thấy tâm tham đang vận hành mà thôi. Vậy mà tâm tham thì nó không cần biết ai, nó sẽ xô, sẽ đẩy, nó làm, nó lấy được cái gì mà nó không lấy. Hay là nó khi mà một cái người mà tâm tham, nó vơ vét hết tất cả, không thể gì của đại của ai, của phật tử, của chùa chiền, của tu viện, của đàn ông tiếng kia, cũng giờ mới muốn vô thế. Khi mình thấy vậy, chắc là có sức lực của lắm vậy không? Thì mình sẽ thấy cái này là cái là biểu hiện của tâm tham, đừng có dây dưa cái chuyện tiền bạc của họ, đừng có thấy họ lấy cái chùa, họ lấy cái đồng tiền, họ lấy cái phật tử, mình buồn khổ, mình sân hận, nói như vậy buồn lắm, mình chi phước, mình che tội người ta ấy. Ta thấy người ta biết rồi, rồi ta biết người ta sẽ chịu khổ à, nhân quả mà. Đấy bây giờ trả sao rồi sao mà chạy đi đâu được ha? Rồi cũng thì sẽ còn chẳng nữa, cái sư làm cái gì á, không có ai biết đâu, cho những chuyện khúc lắm, tâm sư không biết rồi, tâm mình nó khô lắm, nó biết hết tất cả mọi chuyện, vì tại tâm mình làm thì có gì đâu. Khi sợ tiền não tức là một phiền não khác đang sanh lên, mặt khác không sợ phiền não vì phiền não là pháp hữu vi, pháp hữu vi là pháp có điều kiện, khi có điều kiện đủ thì chúng sanh lên. Cái này là không có xử lý được. Khi thấy bơ vơ bất ổn không có gì bám víu, tâm nhận ra đây là sự thật và tâm chấp nhận. Khi có sự chấp nhận rồi, tâm con trở nên tự do và trạng thái lo sự chán nản nó cảm thấy bất tiện. Thực sự nó cái này luôn này. Khi thấy bơ vơ bất ổn không có gì bám víu, tâm nhận ra đây là sự thật rồi, sự thật là như vậy, là phiền não rồi đó, nó quá trời là nhiều rồi. Rồi bây giờ mình tu thì cũng có gì ở thôi, mình đã tu tập ai cũng đều biết rồi, khó khăn. Rồi bây giờ mình muốn trong bốn tay mình mất liền, đâu có được. Vì vậy khi mà hiểu được rằng là cái này là cái chuyện mà bất ổn là không bám víu, là cái chuyện là sự thật, tâm bây giờ chấp nhận, mà khi mà chấp nhận rồi tâm nó bất giác, sự nó đúng quá. Đây là thái độ đúng, tư duy đúng, tâm thức tâm giả thiên xuống. Không chấp nhận sao được khi chúng nằm ngoài quyền lực kiểm soát của mình mà. Đây là sự vận hành của lý vô ngã, của luật nhân quả. Khi đủ nhân thì quả tổ có thế không? Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.